Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Blogger mẹ nấm tuyệt thực gần 2 tuần để phản đối điều kiện khắc nghiệt trong trại giam Thanh Hóa. Tổ chức phóng viên không biên giới lên án Việt Nam đình bản báo Tuổi Trẻ. Phe Cộng Hòa bác bỏ đề nghị buộc thông dịch viên của Tổng thống Trump ra khai chứng. EU bày tỏ lo ngại về luật quyền tự quyết của Israel.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin blogger mẹ nấm tuyệt thực bước sang ngày thứ 13 để phản đối điều kiện khắc nghiệt tại trại giam Thanh Hóa. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về vua bia gốc Việt tại Virginia. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bốn ngày sau khi thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra tại Phần Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị cho Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thủ đô Washington DC vào mùa thu năm nay. Theo tin Tòa Bạch Ốc, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc đăng tin trên Twitter rằng Tổng thống Trump yêu cầu đại sứ John Bolton mời Tổng thống Putin tới Washington vào mùa thu và các cuộc thảo luận này đang xúc tiến. Trước đó, cả hai ông Trump và Putin đều đổ lỗi cho các lực lượng bên trong nước Mỹ bóp méo thành công của thượng đỉnh Mỹ-Nga với lời tuyên bố của ông Trump rằng ông mong đợi cuộc gặp thứ nhì với nhà lãnh đạo Nga. Ông Trump viết trên Twitter, thượng đỉnh với Nga là thành công lớn, ngoại trừ với kẻ thù của nhân dân là truyền thông tin vịt. Ông viết tiếp, tôi trông đợi cuộc gặp thứ hai để chúng ta có thể bắt đầu thực thi vài điều trong nhiều vấn đề đã thảo luận. Ông Trump còn viện dẫn vấn đề khủng bố, an ninh Israel, không phổ biến vũ khí hạt nhân, tấn công mạng, thương mại, Ukraine, hòa bình Trung Đông và Triều Tiên. Tại Nga, ông Putin nói, bất chấp những lực lượng hùng hậu ở Mỹ tìm cách phá hoại thành tựu của thượng đỉnh Nga-Mỹ, ông và ông Trump đã khởi sự cải thiện quan hệ hai nước.
Thượng viện Mỹ đã đồng lòng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Putin đưa ra với ông Trump là để cho Nga thẩm vấn công dân Mỹ, AP đưa tin. Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 98 phiếu thuận và không có phiếu chống để thông qua nghị quyết không ràng buộc phản đối đề xuất này sau khi Tổng thống Trump lùi bước. Trước đó, trong cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin ở Helsinki hôm 16 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất với ông Trump là sẽ cho phép Mỹ xét hỏi 12 công dân Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Nhưng đổi lại, Mỹ phải cho phép Nga thẩm vấn những công dân Mỹ bị Điện Kremlin cáo buộc về những tội danh không rõ ràng. Trong cuộc họp báo chung sau đó, Tổng thống Trump đã gọi đó là đề xuất tuyệt vời và do đó, ông đã bị cả hai đảng lên án ở trong nước. Động thái này của Thượng viện diễn ra sau khi Nhà Trắng lên tiếng cho biết ông Trump không đồng ý với đề xuất này. Hôm thứ Năm ngày 19 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Sarah Huckabee Sanders cho biết đề xuất của được ông Putin đưa ra với sự chân thành, nhưng Tổng thống Trump không đồng ý. Bà Sanders cũng nói rằng Mỹ hy vọng phía Nga sẽ đưa những người Mỹ bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố về tội can thiệp bầu cử đến Mỹ để chứng minh rằng sự vô tội hay có tội của họ. Tuy nhiên, mới trước đó một ngày, Nhà Trắng cho biết họ đang nghiên cứu đề xuất này, mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi những cáo buộc của phía Nga nhằm vào công dân Mỹ là phi lý. Trong cuộc phỏng vấn hôm 19 tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói là sẽ không có chuyện đó đâu. Chính quyền Mỹ sẽ không đưa hay buộc người Mỹ đến Nga để bị Vladimir Putin và chính quyền của ông ta thẩm vấn, ông Pompeo nói. Những cá nhân bị phía Nga cáo buộc bao gồm cựu đại sứ Mỹ tại Nga, ông Michael McFaul, bị buộc tội lừa đảo và tham nhũng. Phe Cộng hòa ở Quốc hội đã chỉ trích việc Nhà Trắng nghiên cứu đề xuất này, trong khi ông McFaul đã gọi đó là yêu cầu nực cười của Putin. Trong một diễn biến khác, ông Trump đã phản công lại những lời chỉ trích của gặp thượng đỉnh của ông với ông Putin. Phát biểu hôm thứ Năm ngày 19 tháng 7, ông Trump nói ông muốn tổ chức một cuộc gặp nữa với ông Putin để bắt đầu thực hiện những ý tưởng được thảo luận ở Helsinki. Tổng thống Trump cũng chỉ trích truyền thông là khơi dậy sự đối đầu với Nga mà có thể dẫn đến chiến tranh, mặc dù những quan ngại về cuộc gặp giữa ông với ông Putin đã được nêu lên rộng rãi trong cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Hợp thượng đỉnh với Nga là một thành công to lớn, ngoại trừ đối với kẻ thù thực sự của nhân dân. Truyền thông đưa tin giả, ông Trump viết trên Twitter và cáo buộc truyền thông không thích ông có quan hệ tốt đẹp với ông Putin. Cũng trên Twitter, ông Trump đã nêu lên danh sách các chủ đề được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh, trong đó có khủng bố, an ninh cho Israel, hòa bình cho Trung Đông, Ukraine, Bắc Triều Tiên và những vấn đề khác nữa. Có rất nhiều câu trả lời cho những vấn đề này, một số thì dễ dàng, một số thì khó khăn, nhưng chúng đều có thể được giải quyết. Ông viết, tôi trông đợi cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai để chúng tôi có thể bắt đầu thực hiện một số những nội dung đã được thảo luận. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ ông Trump nhiệt thành, thừa nhận rằng ông Trump đến cuộc gặp với ông Putin mà không có sự chuẩn bị kỹ càng và rằng điều rất quan trọng là ông Trump nên hiểu rằng ông đang đánh giá sai ông Putin. Ông Graham cũng nói rằng ông Trump không làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn mà làm cho chúng trở nên tệ hơn. Về phần mình, trong phát biểu đầu tiên kể từ cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Putin đã nói với các nhà ngoại giao Nga rằng quan hệ Nga-Mỹ ở một số khía cạnh còn tồi tệ hơn dưới thời chiến tranh lạnh và rằng cuộc gặp của ông với ông Trump đã cho phép hai nước hướng đến những thay đổi tích cực. Ông cũng cáo buộc những thế lực ở Mỹ mà ông không nêu đích danh là tìm cách ngăn cản hai nước cải thiện quan hệ và đặt lợi ích đảng phái nhỏ hẹp lên trên lợi ích quốc gia. Ông Trump cũng đã thể hiện giọng điệu cứng rắn hơn đối với Nga. Phát biểu trên đài CBS, ông cho biết ông đã nói thẳng vào mặt ông Putin là hãy tránh xa các cuộc bầu cử của Mỹ. Giọng điệu này thể hiện sự quay ngoắt của ông Trump đối với lập trường ban đầu của ông khi ông nói không trước câu hỏi Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ hay không. Phát biểu của ông đã khiến Nhà Trắng phải tìm cách chữa cháy khi nói rằng ông Trump nói như vậy nhưng ý là không phải vậy. Phe Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã ngăn chặn một đề nghị nhằm buộc thông dịch viên người Mỹ giữa hội nghị Helsinki ra khai chứng về các cuộc nói chuyện ở nơi riêng tư giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Adam Schiff, thành viên dân chủ cao cấp nhất trong ủy ban, hôm thứ Năm nói ông muốn thông dịch viên này, người làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ, xuất hiện trong một phiên khai chứng không công khai, nói rằng quốc hội phải tìm ra chuyện gì đã được nói tới trong cuộc họp 2 giờ đồng hồ đó. Trách nhiệm của chúng ta là phải tìm ra những gì đã được nói tới ở nơi riêng tư, sau những điều mà Tổng thống đã công khai phát biểu gây ra lo ngại lớn cho đất nước của chúng ta, cho các đồng minh NATO của chúng ta, ông Schiff nói. Nhà lập pháp đến từ California này nói ông nhận thức việc buộc một thông dịch viên ra khai chứng là chuyện hết sức bất thường. Nhưng nói thêm, Tổng thống Mỹ ngồi nói chuyện một mình với một đối thủ của Mỹ cũng hết sức bất thường. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ cũng đang hối thúc lấy lời khai từ thông dịch viên này để xác định xem ông Trump có thỏa thuận gì với ông Putin trong cuộc họp hay không. Phe Cộng Hòa hiện nắm giữ thế đa số tại Thượng viện đã lên lực tổ chức một phiên điều trần mở vào tuần sau cho Ngoại trưởng Mike Pompeo để khai chứng tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Herb Corker nói ông phản đối việc truy tầm những ghi chú của thông dịch viên từ cuộc họp của ông Trump với ông Putin và nói rằng việc này không phù hợp. Tại Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Dân biểu Devin Nunn từ California đã lãnh đạo phe Cộng hòa biểu quyết bác đề nghị này. Ông Nunn nói trong một phiên điều trần của Ủy ban về chủ đề Trung Quốc không phải là địa điểm thích hợp. Cuộc biểu quyết có tỷ lệ 11-6.
Cuộc diễu hành quân sự của Tổng thống Donald Trump đã được lên kế hoạch dự kiến sẽ tốn khoảng 12 triệu đô la, gần bằng với chi phí cho cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc mà ông Trump đã hủy bỏ sau khi phàn nàn là tốn kém kinh khủng. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN hôm 18 tháng 7 rằng 12 triệu đô la là con số ước đoán và chi phí này có thể thay đổi khi kế hoạch được lập chi tiết hơn cho sự kiện dự kiến diễn ra ngày 11 tháng 11 tại Washington, D.C. Ông Trump công bố ý định tổ chức các cuộc diễu hành để quảng bá cho quân đội của chúng ta vài ngày trước khi lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Nhưng có thông tin cho rằng ông chỉ ra lệnh cho các quan chức cao nhất trong chính quyền của mình chuẩn bị cho cuộc diễu binh vào năm nay sau khi tham dự lễ diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Pháp. Nhà Trắng hồi tháng 2 vừa qua đã xác nhận về việc Tổng thống Trump muốn có cuộc diễu binh. Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, đang lên kế hoạch cho cuộc diễu binh trên lộ trình từ Nhà Trắng tới trụ sở của Quốc hội Mỹ, theo Fox News. Không có xe tăng trong chương trình diễu hành, nhưng Lầu Năm Góc đang xem xét một màn trình diễn trên không và một cuộc diễu hành của các cựu binh trong lịch sử Mỹ. Cuộc diễu binh theo dự kiến nhằm biểu dương những đóng góp của các cựu binh trong suốt lịch sử quân sự Mỹ, theo một bản báo cáo của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Các giai đoạn lịch sử bắt đầu từ cuộc chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ cho tới hiện tại, với điểm nhấn là giá trị của sự tự do.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thân mẫu của blogger Mẹ Nắm tin rằng con gái bà đã tuyệt thực sang đến ngày thứ 13 để yêu cầu trại giam Thanh Hóa cải thiện điều kiện nhà tù và ngưng ngược đãi đối xử bất công. Trong khi đó, các blogger khác cũng luôn phiên tuyệt thực 24 giờ để ủng hộ tinh thần Mẹ Nắm. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nắm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hôm 19 tháng 7 nói với VOA rằng con gái bà đã tuyệt thực trong suốt gần 2 tuần qua.
Ngày 6 tháng 7 thì là Quỳnh gọi điện thoại về cho cô, thì Quỳnh nói là sau khi cái cuộc gọi này là con sẽ không ăn bởi vì con không bị ngược đãi. Ngày 12 tôi đi ra ngoài tôi thăm con, thì ra thì thấy con nó ốm mà nhìn cũng nhợt nhạt, xong nó hỏi con đã hết tuyệt thực chưa, xong là Quỳnh lắc đầu, Quỳnh nói không mẹ. Từ cái lúc mà lúc đó tới đây thì con họ đối xử với con họ cái ngược đãi họ vẫn còn.
Trong cuộc điện thoại bất ngờ về nhà cho mẹ vào ngày 6 tháng 7, blogger Mẹ Nắm tuyên bố bắt đầu tuyệt thực cho đến khi nào trại giam giải quyết việc cô liên tục bị bạn tù đe dọa đến mức phải cầu xin mẹ hàng tháng thăm con để biết sinh mạng con còn hay mất. Blogger Mẹ Nắm đang thọ án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam số 5 tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần tuyệt thực thứ ba của bà trong trại giam để yêu cầu cải thiện điều kiện giam giữ. Bà Tuyết Lan lên tiếng yêu cầu trại giam Thanh Hóa ngưng các hành động ngược đãi Như Quỳnh. Bà cho rằng đây là một hành động chủ ý nhằm gây khủng hoảng tinh thần cho con gái bà.
Tôi yêu cầu ngưng ngược đãi con tôi, đối xử công bằng con. Tới bây giờ là ngày thứ 13 tôi không hề biết tin tức gì con tôi hết. Nếu mà con tôi xảy ra cái vấn đề gì là người chịu trách nhiệm nữa. Ban giám thị của trại giam số 5 là người chịu trách nhiệm. Quỳnh có nói đây là cả một sự chủ ý với nhà, chủ ý mẹ, cả một sự chủ ý của họ chứ không phải là vô cớ mà.
Trong đơn gửi giám thị trại giam trong tuần này, bà Lan viết, trong những lần thăm gặp vừa qua, Quỳnh cho biết đã bị ngược đãi. Điều này dẫn đến việc con tôi phải tuyệt thực để phản đối. Việc con tôi bị tước quyền công dân không có nghĩa là nó không còn là con người. Bà Lan yêu cầu cán bộ trại giam tách Quỳnh khỏi những tù nhân thường xuyên gây sự, được giam trong căn phòng như những tù nhân khác, chứ không phải căn phòng mà mọi thứ sinh hoạt đều bị người bên ngoài nhìn thấy hết như hiện nay. Theo gia đình, lý do mà Như Quỳnh phải tuyệt thực là do điều kiện nơi giam giữ hết sức tồi tệ, không đảm bảo kín đáo cho sinh hoạt cá nhân. Bà Lan thuật lại lời của Mẹ Nắm.
Họ có chuyển cho con một cái phòng khác, nhưng cái phòng đó mẹ biết không? Tất cả mọi cái phòng đều nhìn vào trong đó. Nhìn vào trong cái phòng con, hoặc qua, nghĩa là những cái phòng khác quan sát được của những con. Rồi ngay cả nhà vệ sinh cũng không được che chắn, không có cửa. Thì cái lúc đó thì cái anh công an đó tên là Dũng, thiếu tá công an, ông nói là tại sao chị nói như vậy? Cái đó là quy xây, cái phòng đó họ chúng tôi xây theo bộ quy định của Bộ Công an chứ tại sao mà chị lại nói như vậy? Xong rồi Quỳnh mới nói không, anh nói như vậy là không đúng. Tới ở cái phòng cũ nhà vệ sinh vẫn có cửa mà.
Blogger An Đỗ từ Úc viết trên Facebook, Quỳnh bất chấp nguy hiểm để đưa ra những báo cáo về việc công an tra tấn công dân của mình, những người hoàn toàn yếu thế vì nghèo và bất công. Chẳng ai mơ mộng về thực tiễn là trong nhà tù sẽ được sung sướng, người ngoài tù sẽ được chăm sóc tử tế. Nhưng cô ấy đã lựa chọn để sống cao quý. Chúng ta nên vinh danh vì phúc phận dân tộc này, quốc gia này còn có những người như cô ấy. Trước đó vào đầu tháng 6, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực 6 ngày để phản đối cách đối xử của giám thị trại giam và ép cô nhận tội. Đây là lần thứ 3 blogger mẹ nấm phải dùng đến biện pháp tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ mà theo các tổ chức nhân quyền quốc tế là ngược đãi trong các nhà tù tại Việt Nam. Hôm 19 tháng 7 từ thành phố Hồ Chí Minh, blogger Nguyễn Hoàng Vi chia sẻ trên Facebook về 24 giờ tuyệt thực đồng hành với blogger mẹ nấm. Blogger Hoàng Vi viết: "Tôi đã bắt đầu nói tiếp theo Thảo Thanh Bùi từ 8 giờ tối ngày 18 tháng 7 đến 8 giờ tối ngày hôm nay 19 tháng 7. Tối nay, chị Nguyễn Kiều Ly tiếp nói tôi tuyệt thực đồng hành ủng hộ tinh thần đấu tranh bất khuất của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho đến khi chị không còn bị ngược đãi."
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF vừa lên án lệnh cấm của chính quyền Việt Nam không cho tuổi trẻ online phát hành trong 3 tháng với cáo buộc thông tin không đúng sự thật. Tổ chức quốc tế RSF nói trong một thông cáo ra hôm 19 tháng 7 rằng đây là hành động vi phạm quyền tự do báo chí. RSF cho rằng việc cơ quan chức năng nay lại nhắm đến những kênh thường xuyên tuân theo đường lối của Đảng sau khi đàn áp những kênh truyền thông độc lập tại Việt Nam là đáng báo động. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 16 tháng 7 công bố quyết định đình bản tuổi trẻ online trong thời gian 3 tháng và xử phạt tờ báo của nhà nước 220 triệu đồng, cũng như buộc phải xin lỗi và cải chính thông tin. Tuổi trẻ được Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào thập niên 1970. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tuổi trẻ online đã thông tin sai sự thật về phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong bài viết có tựa đề "Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình" trong bài báo ra ngày 19 tháng 6 năm 2018. Bộ này còn nói tuổi trẻ online đã không gỡ bỏ thông tin gây mất đoàn kết dân tộc mà một độc giả bình luận dưới bài viết sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây ra hôm 26 tháng 5 năm 2017. Trước đó, hôm 17 tháng 7, Ủy ban bảo vệ các nhà báo CPJ cũng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam gỡ bỏ lệnh cấm ngay lập tức và vô điều kiện đối với trang báo mạng Tuổi Trẻ. Theo ông Sean Crispin, đại diện của CPJ tại khu vực Đông Nam Á, thì biện pháp đó là sự vi phạm nghiêm trọng tự do báo chí. Ông lên án về điều này và yêu cầu chính quyền Việt Nam gỡ bỏ lệnh cấm, cũng như ngừng kiểm soát các phương tiện truyền thông một cách tùy tiện. Theo danh sách xếp hạng chỉ số tự do báo chí của RSF, Việt Nam đứng ở vị trí 175 trên 180 quốc gia trong năm 2018.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trong lúc bùng nổ tranh cãi về chuyện can thiệp bầu cử và do thám của Nga trên chính trường Mỹ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray mới cho biết rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn và gây quan ngại nhất đối với Hoa Kỳ. Theo Business Insider, khi phát biểu tại một diễn đàn về an ninh hôm 18 tháng 7, ông Bray được hỏi rằng liệu ông có coi Trung Quốc là một đối thủ hay không, và nếu có thì ở mức độ nào. Người đứng đầu FBI trả lời rằng, xét về nhiều khía cạnh chống tình báo, Trung Quốc là một mối đe dọa lớn và thách thức nhất. Ông cũng nói rằng các cuộc điều tra về do thám kinh tế liên quan tới Trung Quốc xảy ra tại mọi tiểu bang của Mỹ. Bình luận trên được đưa ra tiếp theo một báo cáo được đại diện thương mại Mỹ công bố năm 2017 cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại. Theo giám đốc FBI, Mỹ cần phải tích cực đối phó với Nga, nhưng quan chức này dường như quan ngại hơn hẳn về điều ông gọi là nỗ lực của Trung Quốc nhằm đặt mình là siêu cường thống trị duy nhất, cường quốc kinh tế thống trị duy nhất. Theo CNN, ông Bray gọi Nga là nhân tố hung hăng nhất trong việc can thiệp bầu cử. Trưởng đặc trách thương mại Liên minh châu Âu Cecilia Malmström nói rằng khối 28 quốc gia này đang chuẩn bị trả đũa Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên xe hơi và phụ tùng xe hơi nước ngoài. Ông Trump đã áp thuế quan lên thép và nhôm của EU vào ngày 1 tháng 6 năm nay. Đáp lại, EU phản ứng bằng cách áp thuế lên các sản phẩm Mỹ và đe dọa sẽ mở rộng thuế nhắm vào ngành ô tô. Bà Malmström cho biết tại một cuộc họp báo ở Brussels được tổ chức bởi quỹ Marshall Đức, Liên minh châu Âu đang biên soạn một danh sách các biện pháp tái cân bằng nếu Mỹ áp đặt mức thuế lên xe hơi.
We don't want to escalate that situation, but we have had no choice but to respond. We are not prepared to walk away from the order.
Bà Malmström nói EU không muốn leo thang tình hình đó, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả. Bà nói EU đã đưa ra hành động theo cách mà khối này cho là hợp lý, tương xứng và phù hợp với các quy định của quốc tế. Các mức thuế quan mới có thể gây tổn thương ngành sản xuất và xuất khẩu xe hơi lớn của châu Âu, người tiêu dùng và các nhà sản xuất tại Mỹ, nơi giá cả sẽ tăng lên. Bà Malmström và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần sau tại Washington. Ông Trump đã nhiều lần đả kích Liên minh châu Âu trong chuyến thăm châu Âu vào tuần trước, khăng khăng nói rằng EU là một đối tác thương mại không công bằng và là một địch thủ. Liên minh châu Âu hôm thứ Năm, 19 tháng 7, nói họ lo ngại về một luật mới của Israel, tuyên bố rằng chỉ có người Do Thái mới có quyền tự quyết, và nói luật này sẽ làm phức tạp hơn giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Israel đã thông qua luật quốc gia nhà nước trước đó trong ngày thứ Năm, 19 tháng 7, sau nhiều tháng tranh luận chính trị. Luật này bị chỉ trích mạnh mẽ bởi cộng đồng người Ả Rập thiểu số ở Israel, những người gọi đây là kỳ thị chủng tộc và gần chạm ngưỡng chế độ apartheid. Chúng tôi lo ngại, chúng tôi đã bày tỏ lo ngại này, và chúng tôi sẽ tiếp tục giao tiếp với chính quyền Israel trong bối cảnh này. Một phát ngôn viên của người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini nói, chúng tôi đã rất rõ ràng khi nói đến giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi tin rằng đó là con đường duy nhất tiến về phía trước, và nên tránh bất kỳ bước đi nào làm phức tạp hơn hoặc ngăn chặn giải pháp này trở thành hiện thực. Bà nói, luật này quy định rằng Israel là quê hương lịch sử của người Do Thái, và họ có độc quyền tự quyết quốc gia ở đó. Luật cũng bãi bỏ tư cách ngôn ngữ chính thức của tiếng Ả Rập, ngang bằng tiếng Hebrew, hạ nó xuống tư cách đặc biệt, mà vẫn cho phép nó tiếp tục được sử dụng bên trong các tổ chức của Israel. Dân số người Ả Rập ở Israel là khoảng 1,8 triệu người, khoảng 20%, tổng dân số 9 triệu người. Giải pháp hai nhà nước được hình dung theo một khuôn khổ hòa bình quốc tế, trong đó người Palestine sống ở dải Gaza và bờ Tây bị chiếm đóng sẽ có được nhà nước của riêng họ. Hiện giờ trông như là một viễn cảnh mờ nhạt. Các cuộc đàm phán hòa bình đã bị bế tắc trong mấy năm qua, và các khu định cư của Israel trong các vùng đất bị chiếm đóng đã mở rộng bất chấp sự lên án của EU và các cơ quan quốc tế khác.
Một đoạn băng video chiếu cảnh một viên chỉ huy an ninh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hành hung một sinh viên biểu tình hồi tháng 5 ở Paris vừa được tung ra ngày 18 tháng 7. Vụ việc được giấu kín cho tới bây giờ đang gây ra phản ứng dữ dội từ công chúng. Họ đặc biệt phản đối hình phạt nhẹ tay đối với người cận vệ khi ông này chỉ bị tạm ngưng thôi việc trong 2 tuần và sau đó chuyển sang nhiệm vụ khác. Phản ứng ngày càng dữ dội đã buộc người phát ngôn của Tổng thống Macron phải lên tiếng hôm 19 tháng 7, hơn 2 tháng rưỡi sau khi xảy ra sự cố này. Lên án hành vi không thể chấp nhận này, người phát ngôn của Điện Elysee, ông Bruno Rosepetit, cho biết ông Alexandre Bernalla không còn phụ trách tổ chức an ninh cho các chuyến đi của Tổng thống, mặc dù ông này vẫn tiếp tục làm việc tại Điện Elysee. Nhà chức trách đã tiến hành một cuộc điều tra sơ khởi, có thể dẫn tới các cáo trạng chống lại ông Bernalla, theo một quan chức về luật pháp không muốn nêu danh tính vì không có thẩm quyền bình luận về vụ việc này. Người phát ngôn José Petit mô tả hình phạt đối với ông Bernalla là nặng nhất từ trước tới nay đối với một người đứng đầu an ninh tại phủ tổng thống, tức Điện Élysée, và còn được coi như một sự cảnh báo cuối cùng trước khi thải hồi. Đoạn video gồm những hình ảnh của sự kiện ngày 1 tháng 5 tại Paris được tờ Le Monde công bố hôm 18 tháng 7 cho thấy cảnh vệ Bernalla trên đầu đội mũ bảo hiểm của cảnh sát đang cùng nhiều nhân viên cảnh sát chống bạo động ở xung quanh đang kéo lê một cách tàn bạo một phụ nữ ra khỏi một cuộc biểu tình rồi sau đó liên tục đánh đập một người thanh niên đang nằm trên mặt đất. Người xem nghe tiếng người thanh niên cầu xin ông Bernalla hãy ngừng tay, Nhiều nhân viên cảnh sát trước đó đã lôi người đàn ông trẻ ra khỏi đám biểu tình trước khi bàn giao lại cho ông Benalla, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Ông Benalla sau đó rời khỏi hiện trường. Các chính khách đối lập nói họ thấy sốc. Một số lên án môi trường đã tạo điều kiện cho các quan chức an ninh ở các cấp cao nhất trong hệ thống chính trị Pháp, cảm thấy họ không phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Phe đối lập đòi Tổng thống Macron phải đích thân giải quyết vụ việc này. Trả lời đài phát thanh Europe One, người đứng đầu phe bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, Laurent Wauquiez bị chất vấn liệu có phải chính phủ Pháp đang tìm cách giấu nhẹm vụ này hay không.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về vua bia gốc Việt tại Virginia.
Thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, đầu những năm 1990, đây từng là thành phố của tội phạm, của những người vô gia cư gốc Phi. Còn bây giờ Richmond là thành phố của bia, một trung tâm bia thủ công có tiếng của khu vực bờ đông nước Mỹ. Du khách giờ đây đến với Richmond bên cạnh việc tham quan những di tích lịch sử gắn liền với cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc cách đây gần hai thế kỷ, thì không ai quên thưởng thức những ly bia ngọt ngào có tiếng ở đây. Tất cả được bắt đầu bởi một người đàn ông gốc Việt, và anh đã chinh phục được rất nhiều người yêu bia ở Mỹ. Anh Alex Wise, thành phố Richmond, Virginia nói:
Bia ở đây rất tuyệt, thơm ngon và ngọt, khác xa với bia truyền thống của Mỹ. Đó là lý do chúng tôi không thể không tới với nơi sản xuất bia ngon nhất của thành phố này.
Anh Chris Thomas, thành phố Richmond, Virginia cho biết:
Bia thủ công giờ đã trở thành một đặc sản truyền thống của thành phố. Bạn tới đây để được uống hết những vại bia cỡ bự, ngọt ngọt và rất tươi này.
Di cư sang Mỹ vào năm 1985 khi mới 11 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học và mở một nhà hàng Việt đầu tiên ở Richmond, An Bùi đã nhanh chóng nhận ra rằng các loại bia truyền thống tại Mỹ với vị đắng đặc trưng không phù hợp với đồ ăn Việt Nam. Để nhà hàng đông khách, anh đã tìm đến với một loại bia truyền thống khác của châu Âu. Anh An Bùi, thành phố Richmond, Virginia nói:
Lúc mới mở nhà hàng ra mà mới bắt đầu bán bia Mỹ thì nói, tại vì Việt Nam mình nó tươi, đồ ăn mình nó tươi, rồi nó ngọt, nó chua, nó rất là hợp với bia nước Mỹ hay là nước Đức. Đó, cho nên từ đó mà nhà hàng mới thành công, mới là lên được cái danh tiếng.
Từ cơ sở sản xuất bia thủ công đầu tiên của An Bùi, giờ đây Richmond đã có hơn 30 nhà sản xuất bia thủ công có tiếng, biến Richmond trở thành một trung tâm bia thủ công tại khu vực bờ đông nước Mỹ. Ngoài thành công về kinh doanh, An Bùi cho rằng bia đã cho anh nhiều thứ hơn thế. Anh An Bùi, thành phố Richmond, Virginia cho biết thêm:
Người ta nói là cái gia đình craft beer nó rất là rộng. Chẳng hạn như mình đã vô nấu bia rồi thì ai mà trong nấu nhân viên nấu bia thì cũng là bà con với lại bạn hay là gia đình mình thôi. Đó, cho nên mình đi đâu thì ai cũng chứa mình. Không ai cũng mình vô cái hàng bia người ta thì mình có người ta cũng mời mình vô người ta thử bia rồi cho mình tham quan vậy đó, giống như gia đình mình vậy đó.
Mỗi tháng một lần, những chuyên gia và những người yêu bia tại Richmond lại tập trung về nhà hàng Mekong của An Bùi để thưởng thức và quyết định xem nhà sản xuất bia thủ công nào của thành phố có chất lượng tốt nhất. Để công bằng, tất cả những sản phẩm bia được đem đến đây đánh giá đều được giấu tên. Người thắng cuộc sẽ được lựa chọn nấu bia cho nhà hàng Mekong của An Bùi trong tháng đó. Còn đối với An Bùi, thì niềm tự hào nhất của anh chính là thành công trong việc đưa Richmond xuất hiện trên bản đồ bia của nước Mỹ, cũng như tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân ở đây.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, chương trình của chúng ta từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ vào buổi sáng. Mỗi tuần giáo sư George Cường Nguyễn sẽ đến với chúng ta để cung cấp những thông tin về du học Hoa Kỳ, giới thiệu nền giáo dục Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Hoa Kỳ. Tất cả những câu hỏi nào mà quý vị và các bạn đang trăn trở cần được giải đáp để chuẩn bị hành trang đi du học nước ngoài thì xin đừng ngần ngại gửi ngay vào phần bình luận ngay bên dưới video này. Chúng tôi sẽ chuyển tới cho giáo sư George Cường Nguyễn trả lời trực tiếp trong lúc chương trình được live stream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Tiếp nối chủ đề mà mình đang dở dang hai tuần gần đây, thưa giáo sư, học bổng Mỹ. Dạ, một chủ đề rất là hấp dẫn đối với các bạn trẻ Việt Nam. Các bạn sẵn sàng chưa? Xin vui lòng gửi ngay câu hỏi nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân dạng những loại học bổng khác nhau dành cho du học sinh quốc tế, trong đó có du học sinh Việt Nam, thưa giáo sư. Mình nghe nói học bổng toàn phần, bán phần, một phần. Xin giáo sư vui lòng giúp Trà My và các bạn phân biệt thế nào là toàn phần, bán phần và một phần là bao nhiêu?
Vâng, trước tiên là cái vấn đề đi du học là phải cần về cái sự ủng hộ về tài chính. Thì cái vấn đề học bổng nó rất là quan trọng. Và cho các sinh viên Việt Nam, cái chuyện đầu tiên người ta thường hay hỏi những cái trường đại học ở Mỹ là cho chúng tôi học bổng như thế nào. Và học bổng toàn diện có nghĩa 100%, bán diện có nghĩa là 50%, hay là tùy theo cái phần trăm nào đó.
Một phần tức là khoảng tiền ít nhất là cũng 25% hả giáo sư?
Đương nhiên, tùy theo, có nhiều chương, tùy theo cái trình độ của các sinh viên họ nạp vào, theo điểm trung bình hay là những lời giới thiệu và những cái kỳ thi anh văn như vậy. Tổng cộng là người ta, khi sinh viên nạp đơn để đi xin du học ở Mỹ thì nếu mà các bạn vào năm đầu tiên là vào freshman đó, vào năm đầu tiên đó, thì có những cái... cách mà họ quyết định có những cái bản table đó, có những cái
thang bậc
đó, người ta để đánh giá thì tùy theo cái điểm SAT của bạn thi vào và điểm trung bình thì người ta có một cái hệ thống để quyết định rằng là các bạn sẽ được bao nhiêu phần trăm. Có thể từ nhiều sinh viên đôi lúc học thường thường mình được nhận vào một đại học ở Mỹ thì tối thiểu là cũng phải có từ 10 đến 15% tiền học bổng. Có nghĩa là thường thường thì các bạn nên nhớ rằng học bổng, nhiều người rất là hiểu lầm rằng là họ trả những cái lệ phí giống như cái fee thì không có. Khi nào cũng là chỉ tiền học phí mà thôi. Tiền học phí trung bình ở Hoa Kỳ thì khoảng từ 45 cho đến 50 ngàn một năm.
Nhưng giáo sư nói tới đó thì anh Trần hỏi đó là chi phí du học cao đẳng ở Mỹ khoảng bao nhiêu?
Cao đẳng thì cũng cao đẳng là cao đẳng cộng đồng đó. Có nghĩa là community college thường thường thì ít hơn đại học tư. Đại học tư thường thường từ 45 ngàn đô la đến 50 ngàn. Nhưng mà cao đẳng cộng đồng community college thì thường thường là một nửa đó thôi.
Khoảng
20 cho đến 25 ngàn đô la một năm.
Vâng.
Thì nếu nói tiếp là tùy theo cái trình độ về điểm và tùy theo những cái lời giới thiệu của các giáo sư và những cái thành tích của các sinh viên nạp đơn thì họ, một trường đại học đó, họ có một cái hệ thống để quyết định rằng là cho người này 15% cho đến 10% đến 15% hay là cho đến 50%. Có nhiều sinh viên giỏi có thể mình được 100% luôn.
Nhưng mà toàn... ít nhất là phải bao nhiêu điểm trung bình thì mới được ít nhất là 15%?
Thì tùy theo cái standard, có nghĩa là tùy theo tiêu chuẩn của trường đại học mà các bạn muốn nạp đơn vào. Nói ra thì rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mà các bạn được nhận vào, tùy theo trường, nhiều trường rất là khó khăn, có nghĩa là điểm trung bình họ đòi hỏi tối thiểu là 3.4 cho đến đôi lúc 3.5. Có nhiều trường đại học cao đẳng cộng đồng dễ hơn, có nghĩa là cần 3.0 là được rồi. Thì tùy theo trường, cái đó rất là khó khăn. Nhưng mà mỗi cái điểm trung bình và cái điểm SAT mà mình có đó thì họ quyết định rằng là cho mình bao nhiêu phần trăm. Điểm càng cao, điểm SAT càng cao và điểm trung bình càng cao thì lại được nhiều cái phần trăm về cái học bổng đó.
Nhưng mà cái tỷ lệ và học bổng một phần nào đó thôi đó, thưa giáo sư, tức là dưới bán phần đó, thì nó tùy thuộc vào cái quỹ ngân sách của trường hay là tùy thuộc vào học lực của các đối thủ cạnh tranh với nhau?
Tùy theo, cái đó là cái câu hỏi rất là phức tạp, rất là khó để trả lời. Mỗi trường đại học họ không có thể mà tự do cho sinh viên bao nhiêu cũng được. Họ có một cái giới hạn là thường thường đến tối đa là trong năm đó tất cả các sinh viên vào cái tiền người ta gọi là tiền học bổng và tiền gọi là nó gọi là tuition discount, có nghĩa là được giảm
giá học phí, yeah.
Thì nó không quá một phần nào đó, nhiều đại học là 35% của tổng cộng của, ví dụ họ cho một cái số tiền rồi thì khi cái tiền đó mà hết rồi thì rất là khó khăn. Đó, thì bởi thế các bạn nên nạp đơn tốt, có những cái early application là những cái nạp đơn sớm đó thì có được ưu tiên hơn. Đến khi cái tiền đó hết rồi đó thì lúc đó có hai cách làm. Một là họ phải đi vào lấy những cái ngân quỹ mà được cái endowment mà những cái người họ đã thiết lập trong quá khứ và dùng cái tiền đó. Và thường thường họ không muốn dùng cái tiền đó, tại vì cái tiền đó là tiền thật, không phải là cái tiền mà họ discount cái tuition. Có hai cách để mà làm về để mà cho học bổng, có nghĩa là một là mình bớt giá tiền đi, mình gọi là mình giảm giá đi. Hai là lấy tiền thật trong cái endowment để trả vào đó,
cái khoản thiếu hụt đó. Cái khoản mà mình cho người ta thiếu hụt
đó là hai cách chính là để mà mình trang trải về cái vấn đề mà học phí. Tại vì nói gì đi nữa, tất cả trường đại học họ tin tưởng vào những cái lợi phí và những cái học phí mà đi vào để mà giúp cho những cái activity, những cái operation của người ta.
Đó. Tức là cũng phải có đủ chi phí trang trải cho trường.
Thường thường thì là cái phần mà dùng cái tiền đó là đến gần đến nhiều trường đến 80% là họ mong vào là để được vào họ
trang thiết bị cho trường.
Thiết bị cho cái,
cho nên cái còn chương, một cái phần nhỏ để phần hỗ trợ cho những em mà rất là xuất sắc. Thưa giáo sư Hiếu Phạm, xin học bổng có khó không? Tại vì cạnh tranh rất cao. Câu hỏi cũng là câu
đương
trả
nhiên
lời.
Cái thứ nhất là các bạn phải biết, bạn hỏi cái câu rất là tổng quát. Cái thứ nhất khó, nếu mà các bạn vào xin vào những trường rất là nổi tiếng, top 10 của nước Mỹ thì đương nhiên là khó rồi, tại vì các bạn cạnh tranh với những sinh viên khác. Mà nếu mà các bạn không có đủ điểm cao, đứng đầu trong lớp, đứng đầu thu khoa, thì vào những trường đó rất là khó vào. Cái thứ nhất, và cái thứ nhì, được vào rồi mà được học bổng cũng rất là khó khăn. Tại vì ở Mỹ có nhiều gia đình họ muốn cho con cái học vào những cái trường top 10 của nước Mỹ. Và đôi lúc họ cũng phải trả tiền nữa. Đừng có nói là mình là sinh viên ngoại quốc. Nếu mà những cái trường không có nổi tiếng lắm mà không cần đòi hỏi nhiều thì cái có thể là học bổng nó dễ dàng hơn. Tại vì ít nhu cầu hơn.
Và ít sự cạnh tranh hơn.
Cạnh tranh hơn.
Thưa giáo sư Trí Thiên Đình, du học ở Mỹ có cấm đảng viên Đảng Cộng sản không?
Không, cái vấn đề đó là vô chính trị, có nghĩa là tất cả theo cái hệ thống tự do ở nước Mỹ, người ta không thể phân biệt bạn về chính trị và màu da và sắc tộc như vậy. Cứ bạn ở đảng nào mà các bạn cũng thể đi học được hết.
Vâng, và cũng giống như là chương trình học bổng cũng vậy.
Không, mình có được kỳ thị về những cái lĩnh vực đó. Đó là sự tự do của người, mình có thể đi theo bất cứ hướng nào cũng được. Giống như ở Mỹ có hai đảng lớn là Democrat là Dân chủ Cộng hòa. Đến khi mà mình thường họ không hỏi những câu đó. Nhưng mà nếu mà họ biết mình ở trong đảng Dân chủ Cộng hòa mà họ kỳ thị mình là không được.
Cũng giống như là chương trình mà học bổng đó cũng không có phân biệt điều kiện tài chính của ứng viên. Mặc dù ứng viên có rất là nhiều tiền nhưng mà nếu học giỏi thì vẫn được.
Thì kỳ trước cách đây 2 tuần, cách đây 2 kỳ mình đã nói rằng là sinh viên ở Mỹ mặc dù ở nhiều gia đình rất là giàu có. Mà vẫn được học bổng như thường, tại vì nó có hai phần, một phần là về
Năng lực.
Về năng lực, một phần về nhu cầu về tài chính. Có nhiều không phải là phải gia đình nghèo mới có học bổng. Nhiều gia đình rất là giàu nhưng có học bổng tại vì sinh viên học rất là giỏi. Và nhiều gia đình rất là nghèo mà sinh viên rất là giỏi thì cũng được học bổng như thường. Thì không có nhất là đối với sinh viên ngoại quốc giống như là Việt Nam thì mình không có được về cái nhu cầu về tài chính hết. Cái đó dành cho những sinh viên ở Mỹ, sinh viên quốc nội.
Không hỗ trợ tài
chính. Nhưng mà nếu các bạn muốn thì chỉ có dựa vào cái tài năng của mình thôi.
Thưa giáo sư, xin học bổng như thế nào để khôn ngoan nhất? Với lại mình xin học bổng ở đâu?
Đương nhiên cái xin học bổng ở đâu, thường thường nó không có một cái trung tâm để mà xin học bổng cho tất cả các trường. Thường thường các bạn muốn học trường nào thì liên lạc cái văn phòng mà về học bổng, có nghĩa là financial aid, về những cái
hỗ trợ tài chính.
Thì mình phải liên lạc thẳng với đó. Và có dễ như không là tùy theo cái trình độ của bạn và và tùy theo là những cái điểm. Cái đó rất là khó nói. Nếu mà các bạn học rất là giỏi thì chỗ nào cũng dễ dàng hết. Nếu các bạn rất là dở thì chỗ nào cũng khó khăn hết.
Nhưng mà xin làm sao để khôn ngoan nhất, tức là
khôn ngoan
dễ
nhất,
thành công nhất.
Không có cái gì phải khôn ngoan. Cái chuyện ở Hoa Kỳ thì không có chuyện gì mà khôn ngoan hơn người khác hết. Tại vì tất cả khi các bạn xin những cái học bổng đó, các bạn phải thật thà viết ra những cái vấn đề tài chính của mình, những điểm của mình, thì không có sự gì mà khôn ngoan hơn cái khác được.
Dạ vâng. Mã Thanh Trúc, việc xin học bổng sau đại học cần những gì? Và bằng đại học ở Việt Nam, Mỹ có chấp nhận không?
Tùy theo, nếu các bạn đi ra học một cái trường được công nhận ở Mỹ thì tốt rồi. Yeah. Nhưng mà không những là những cái trường mà được công nhận rồi.
Hoặc
nếu các bạn có
thì...
có những cái bằng chứng rằng là trong cái trường đó các bạn, mặc dù cái trường không nổi tiếng, nhưng mà bạn vẫn học được những cái môn nó cần thiết. Yeah. Cái đó là quan trọng hơn là cái danh tiếng của trường. Và ngoài ra, câu hỏi như thế nào? Là
tức là bằng đại học ở Việt Nam có chấp nhận không?
Bằng đại học ở Việt Nam, học xong rồi thì thường thường các bạn qua đây có hai cơ hội, là có nhiều người họ quyết định học lại một vài năm nữa để mà lấy cái bằng cử nhân để có căn bản hơn. Hai là người ta dùng cái bằng cử nhân đó để đi vào học cao học. Là cái đó là theo cái ngạch cao học và tiến sĩ.
Với lại những cái trường mà có liên kết với Mỹ đó thì có công nhận.
Còn những trường
mà không có liên kết đó thì phải tùy.
Cũng vẫn được nhé. Thường nhiều người họ nghĩ hiểu lầm là ô, trường đại học chúng tôi không có liên kết một cái trường đại học nào ở Mỹ hết. Thì rất là khó khăn. Cái đó không khó khăn thì có, nhưng mà không phải là không được. Có nghĩa rằng là nếu mà có thì nó dễ dàng hơn, nhưng mà không có thì nó khó khăn hơn thôi.
Xin đại học mà xin học bổng cao học đó cần những gì giáo sư?
Thì đương nhiên là cái điểm cử nhân phải tốt. Và các bạn phải chứng minh rằng là tại sao phải năn nỉ họ là tại sao là người phải cho mình hay cho những người khác. Mình phải cạnh tranh với những sinh viên ngoại quốc khác. Sinh viên xin của cao học rất là khó khăn. Tại vì mình mà không có đủ khả năng để làm nghiên cứu thì rất là khó khăn. Tại vì thường thường những cái chương trình mà về học bổng cho cao học là nó dính líu đến những cái chương trình nghiên cứu của các giáo sư ở bên này. Nó khác hẳn với chương trình học bổng khi xin vào năm thứ nhất, thì họ có những cái nguyên tắc và những cái điều luật là cho sinh viên như thế nào, mặc dù sinh viên đó có cái khả năng làm nghiên cứu hay không. Nhưng mà nếu mà vào cao học là cái đó là rất là cần thiết. Nếu mà mình không có cái khả năng về làm nghiên cứu để được một ông thầy nào ông hướng dẫn và cho học bổng thì rất là khó khăn. Nhưng mà ngoài ra nó cũng có những cái chương trình họ làm ra không cần phải có khả năng về
nghiên cứu
nhưng mà cái tầm mức học bổng đó nó thấp lắm. Họ chỉ dùng tối đa là 50% để họ thu hút những cái người qua để mà coi như vào những cái chương trình mà học nó gọi là terminal degree đó, gọi là chấm dứt cuối cùng, không có học tiếp nữa. Thì có những cái chương trình đó professional về chương trình cao học thì những chương trình đó họ có thể cho đến 50%.
Thưa giáo sư nói là một trong những yếu tố quyết định cho học bổng cao học là phải có kinh nghiệm hoặc là công trình về nghiên cứu.
Nhưng mà có nhiều cái luật trừ, có nghĩa rằng là nếu mà học chương trình tiến sĩ thì đúng. Mà cao học có những cái chương trình
thạc
đặc
sĩ.
Biệt chương trình thạc sĩ có những cái chương trình không cần phải làm nghiên cứu. Nhưng mà không có nhiều học bổng bằng những cái chương trình cần đến nghiên cứu. Thường thường chương trình cần đến nghiên cứu nó cho đến gần 100% hay là đúng 100%. Còn những chương trình kia có thể từ 20 đến 50 mà thôi.
Bảo Đăng, học tiến sĩ ở Mỹ đó thì con cái đi theo, con cái dưới 18 tuổi đi theo mình được không? Con cái có lúc mà đi theo đó thì có được học ở Mỹ này không?
Cái đó là nó dính líu về những cái immigration law. Thì tôi không
luật
có
về di trú.
Luật về di trú thì cô có cái chương trình đó thì nên con liên lạc lại sau này. Tôi nghĩ thì được, tại vì có nhiều sinh viên họ đi đem gia đình theo, nhưng mà thôi
tùy
tôi
vào
có
cái
đủ
chương
khả
trình.
Năng.
Tùy vào cái chương trình mà các bạn đi, thí dụ như là chương trình trao đổi thì
chương
nó khác.
Chương trình J1 có nghĩa là đưa thân nhân, có nhiều sinh viên họ qua họ đương những
gia
người
đình,
gia đình
con.
Theo vợ con theo. Thì tôi biết là cái đó nhưng mà không có hiểu rõ để em không dám phát biểu, sợ là không có đúng.
Nếu mà các bạn được học bổng đó và các bạn đi theo J1 chương trình trao đổi đó thì có những cái quy chế ưu tiên như thế. Nhưng mà phải tùy.
Cô có cái show
Fulbright,
về cái đó.
Fulbright thì cũng có cái đó.
Về
những câu hỏi liên quan tới di trú thì xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp tối thứ tư hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm, cũng cùng giờ này trên Facebook của Đài Voa y như vậy thôi. Nhưng mà nói về di trú, còn bữa nay thứ hai
chúng
thì mình nói về du học.
Chú tâm vào vấn đề.
Giáo sư, câu hỏi tiếp theo, 18 tuổi thích thi vào trường tin học Hoa Kỳ thì làm thế nào? Trường tin học, học về computer science.
Thì cái thứ nhất là các bạn có điểm có khá không? Mình nói lại rất là nhiều là chương trình computer science là chương trình về
máy tính,
về toán, về máy tính ở bên này rất là thịnh hành. Thì tất cả các đại học lớn ở nước Mỹ đều có chương trình này hết. Tùy theo các bạn muốn vào trường nào và tiểu bang nào. Thật ra xin vào chương trình máy tính ở bên này thì không khó khăn lắm nếu các bạn điểm tốt.
Có phải thi vào không, giáo sư?
Không cần. Mình đã nói rất là nhiều là không giống như Việt Nam là phải thi tuyển. Ở Mỹ không có vấn đề thi tuyển. Chương trình SAT là cũng giống như là chương trình thi tuyển rồi đó. Và bây giờ nữa cả có cái khuynh hướng là không có dùng chương trình SAT nữa mà dựa vào những cái điểm trung bình của trường trung học nhiều hơn.
Vâng, dựa vào học lực mà các bạn đã xây đắp được từ thời trung học. Đó là một cái quá trình lâu dài.
Vâng, cái đó là quan trọng hơn là cái điểm SAT.
Vâng, chứ không lệ thuộc vào một bài thi cụ thể nào hết.
Vâng, cô nói rất là đúng.
Thưa giáo sư, đại học ở Mỹ top bao nhiêu thì được? Thưa giáo sư, tức là nằm ở hàng top 10, 20, 30 thì được công nhận là tốt.
Đại học ở Mỹ, nếu các bạn lên US News thì ở Mỹ có nhiều mấy ngàn cái đại học.
Vâng. Nhiều lắm.
Thì các bạn không có lo rằng là mình phải top 10 giống như ở Việt Nam. Theo kinh nghiệm của tôi thì những sinh viên ở đây họ đi học, họ không cần phải vào những cái trường top 10. Tại vì những cái trường mà đứng hàng đầu càng nhiều thì cái vấn đề lo lắng cho sinh viên càng ít hơn. Những cái trường mà không cần nổi tiếng lắm trong khoảng 100, từ 150 trở lên. Mà nói về cái vấn đề mà đánh giá hạng của Mỹ nó rất là phức tạp. Nó có cái ba cái ngành, có nghĩa là có những trường đại học chỉ lo về cử nhân mà thôi, rồi đến cao học có nghĩa là thạc sĩ mà thôi. Có nhiều trường rồi cái cấp cao nhất là trường đại, giống như đại học công giáo chúng tôi là ở trong cái tier 1, có nghĩa là research, thì mình phải nói rằng là ở trong trong cái cấp nào, tier 1, tier 2 hay là tier 3, cấp 3, cấp cao nhất đó là về research. Thì nếu mà các bạn chú tâm vào chỉ vào tier 1 thôi đó, thì trong từ một từ năm bộ từ cái đầu tiên đó cho đến khoảng đâu 200 á là tốt rồi.
200 trường đại học
là tốt rồi.
Là tốt. 200 trường đại học trong cái danh sách của US News Report.
Vâng là tốt lắm rồi.
Mà giáo sư đang nói tới là từng cái hạng 1 2 3 đó. Xin giáo sư giới thiệu thêm. Hồi nãy giáo sư nói hạng 3 tức là
hạng 3 là chỉ là community college hay là những cái trường cao đẳng cộng đồng không có chương trình tiến sĩ và không có chương trình về thạc sĩ.
Vâng, đó là nhóm đó là những trường cao đẳng cộng đồng.
Và có nhiều trường đại học họ cũng ở trong cấp 3 tại vì họ chú tâm vào chương trình cử nhân mà thôi. Còn ngoài nhiều trường đại học cũng có chương trình cử nhân nhưng mà có chương trình thạc sĩ. Cũng có ít chương trình về tiến sĩ nhưng mà họ vẫn không được hạng nhất tại vì họ không có chương trình nghiên cứu và không có đủ những chương trình tiến sĩ để được vào hạng cái cấp
nhóm
nhất,
các trường hạng nhất.
Vâng, rất là nhiều trường ở Mỹ họ chỉ ở hạng thứ nhì mà thôi. Nhưng mà không có gì là sai hết. Nhiều người họ chỉ muốn vào học cái trường cấp 2 rồi xong có cái căn bản để vững thì lên những cái trường cấp 1.
Cái nhóm trường cao hơn.
Thì cái câu hỏi đó rất là phức tạp, tùy theo các bạn muốn học mà được chăm lo rất là nhiều. Thì theo tôi nghĩ rằng là những cái trường càng nhỏ thì các sinh viên học càng nhiều và có căn bản là lên học những cái trường top 10 của nước Mỹ.
Như giáo sư đang nói là có 3 dạng để đánh giá trường ở Mỹ này là tùy theo nhóm các trường chuyên vào đào tạo dưới cử nhân
và cử nhân mà thôi.
Cử nhân. Rồi
không có chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.
Vâng, sau đó là tới nhóm các trường có cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ nhưng không chú trọng nghiên cứu và những trường nào vào nhóm loại 1 đó
research,
là chủ yếu họ quan tâm tới vấn đề nghiên cứu. Và trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở đây là nằm vào nhóm 1. Tức là các bạn phải tùy theo cái nhu cầu của mình muốn học ở những cái lĩnh vực nào thì các bạn chọn những cái trường trong những cái nhóm đó. Nhưng mà chung quy là nhóm 200 trường đại học đầu tiên trong cái danh sách của US News Report, đó là một cái trang mạng đánh giá về giáo dục ở Mỹ rất uy tín, thì các bạn có thể chọn được.
Là tốt lắm rồi. Nhiều trong cái hạng thứ nhất mà dưới 200 cũng được. Nhưng mà nếu mà tốt đó là từ 200 cho đến số 1.
Và giáo sư cũng có nói là học cái trường mà ít sinh viên cũng có lợi lắm là vì mình được chăm sóc nhiều hơn.
Cái chuyện chính là không phải là mình ra là có cái tên của trường nó quan trọng, nhưng mà ra mình học được có căn bản đầy đủ để mình lên học thạc sĩ và tiến sĩ mấy trường khác hay không.
Câu hỏi tiếp theo, bao nhiêu điểm TOEFL thì đi học dược sĩ được thưa giáo sư?
Thì hôm trước mình có cái chương trình nói qua rồi thì điểm tối thiểu là cũng phải là 80. Cho cái chương trình IBT có nghĩa là đi qua TOEFL mà trên mạng, điểm càng cao thì càng tốt, nhưng mà 80 là tối thiểu.
Dạ vâng, Đặng Duy Khánh, xin học bổng cao học ở Mỹ điểm trung bình cần tối thiểu là bao nhiêu?
Theo tôi biết là nhiều trường đại học họ bắt buộc là tối thiểu từ 3.0 cho đến 3.2.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, tiếp theo đó là bằng tốt nghiệp đại học Bách Khoa ở Việt Nam có giá trị khi nộp vào xin học bổng hay không?
Rất là tốt. Trường đại học Bách Khoa ở Hồ Chí Minh City hay là ở Hà Nội thì những trường đó rất là nổi tiếng, được công nhận ở Hoa Kỳ.
Vâng, dạ, và có chương trình liên kết luôn
có không? Có chương trình liên kết, dạ. Chúng tôi thường có những chương trình với những đại học Bách Khoa ở Hồ Chí Minh City.
Dạ, Diệp Bích, ngành thiết kế đồ họa có phát triển ở đây không? Có trường nào ở San Jose dạy ngành này không? Và có học bổng không? Thiết kế đồ họa
là chắc là nó dịch ra là civil
graphic design.
Vâng, yeah. Graphic design. Tôi không hiểu rõ về đó, không có ý kiến.
Yeah.
Nhưng mà nếu các bạn lên website mà coi cái câu hỏi này rất là tổng quát thì sẽ có. Tôi nghĩ là San Jose có nhiều hệ thống đại học về California, ở vùng California thì cái ngành này cũng rất là, nó chắc là graphic design đó.
Dạ vâng.
Thì rất
chúng
là
tôi sẽ dành thời gian trong tương lai để giới thiệu về ngành học này ở Mỹ.
Vâng, vâng.
Vâng, tại vì trong quá khứ chúng ta đã giới thiệu lần lượt rất là nhiều ngành học khác nhau và câu hỏi này nêu lên một gợi ý mới. Dạ vâng. Mời các bạn
cái
hay xem.
Nhất là bạn Google là ra liền.
Dạ vâng, học high school, học trung học có học vượt thời gian được không?
Ở Việt Nam.
Ở đây ạ. Ở Mỹ nếu mà qua đây học trung học thì có nhảy lớp được không?
Theo tôi biết là người ta không có cho phép, tại vì những cái trường họ có những cái giới hạn về về tuổi.
Yeah.
Thậm chí đôi lúc mình không đủ tuổi, nó không có cho vô học. Tí dụ bây giờ vào hệ thống ở Mỹ, họ không có lo lắng về cái vấn đề mà học cấp tốc để ra trường. Họ muốn cho đủ cái sự trưởng thành để mà học được nhiều hơn. Theo tôi biết thì có thể nhiều cái trường hợp luật trừ, nhưng mà trung bình là họ không cho học nhảy lớp.
Dạ vâng. Thưa giáo sư Anh Trần, lần trước có đặt câu hỏi về việc là tham gia quân đội Mỹ, thì giáo sư có nói, có hứa rằng sẽ lấy thêm thông tin. Và câu hỏi lần trước, câu hỏi lần trước điều kiện tham gia quân đội và muốn học quân sự tại Mỹ như thế nào?
Thì mình nói qua rồi là cái thứ trước tiên là mình, nếu mà mình là sinh viên ngoại quốc thì không có được vào những cái chương trình đó, tại vì những chương trình mà chú trọng về những cái chương trình của quân đội bên này thì họ chỉ dành riêng cho những người mà có quốc tịch Mỹ mà thôi.
Dạ vâng.
Không?
Những người ở Việt Nam mà không có đi vào trường lớp học mà học ở nhà, học homestay đó,
vâng,
thì xin đi du học Mỹ có khó khăn gì không?
Ở hệ thống home teaching ở Mỹ thì rất là thịnh hành.
Không, câu hỏi này tức là
trước khi nói ở Việt Nam thì ở Mỹ họ công nhận cái đó. Tại vì cái hệ thống ở Mỹ về homeschool nó rất là thịnh hành, nhưng mà nó có cái hệ thống rõ ràng để cái vấn đề chất lượng nó được đảm bảo. Nhưng mà về Việt Nam thì tôi không biết là cái hệ thống như thế nào. Thì nếu một chắc ăn thì các bạn nên học qua một cái trường đại học thì đi nó dễ dàng hơn. Còn không thì nó cũng có sự khó khăn. Có nghĩa là không có thể không có được, nhưng mà nó có thể khó khăn hơn là mình học những trường đại học, một trường trung học mà được công nhận ở Mỹ. Ở Mỹ thì cái homeschool rất là thịnh hành, nhưng mà nó có cái hệ thống rất là kỹ để mà nó đảm bảo cái chất lượng. Ở Việt Nam mình thì tôi không biết là có như vậy hay không. Có thể một ngày nào đó mình có thể nói về chương trình homeschool ở Việt Nam so sánh ở Mỹ như thế nào.
Dạ vâng. Và vì là nó chưa có phải là một cái đại trà, thành ra cũng chưa có một cái thước mực nào để mà đo chuẩn xác, cho nên các trường đại học của Mỹ có thể cũng có lưỡng lự khi chọn những học sinh đó. Thưa giáo sư Hồ Hoàng Bảo, đi qua Mỹ học thì sinh viên ngoại quốc gặp những khó khăn nào?
Cái thứ nhất là cái vấn đề là mình không có ở đất nước của mình, có những cái sự va chạm về văn hóa và những cái phong tục hóa, cái ngôn ngữ cũng là một những cái quan trọng. Thì hai cái đó là hai cái vấn đề quan trọng nhất. Cái thứ ba là cái vấn đề tài chính là mình phải lo. Cái thứ tư có nghĩa rằng là cái thời tiết bên này nó khác ở Việt Nam nhiều, nó lạnh, rất là lạnh. Nếu các bạn ở cái vùng giống như tôi ở hiện tại ở DC thì nó ít lạnh hơn, nhưng mà nếu mà lên vùng North, vùng miền Bắc thì nó lạnh hơn nữa. Thì cái đó là cái, nhưng mà cái chính là cái vấn đề là khi qua là cái ngôn ngữ, cái thứ gì là cái văn hóa nó khác hơi nhiều, bởi thế mình thấy bỡ ngỡ đó.
Vì ngôn ngữ của người ta là ngôn ngữ mẹ đẻ rồi,
thành
ra mình phải chạy là gấp 10, gấp trăm lần.
Và cái đó không khó khăn, nhưng mà cái về cái phong tục ở đây nó khác.
Yeah.
Cái cách ăn sống với nhau, sống quen biết với nhau, sinh về bạn bè. Yeah. Thì nếu Việt Nam mình qua mà không có biết thì có thể là bị thấy lẻ loi và bị như vậy.
Với lại một quan trọng nữa là cái cách giáo dục đó. Dạ, vâng. Cái phương cách giảng dạy ở đây, cách giáo dục. Vâng. Và nó cũng khác lắm.
Có thể như trong lớp mình nghe thầy nói sai, không dám sửa ở Việt Nam. Uh-huh. Nhưng mà ở Mỹ mà sửa thì thầy học phục hơn.
Dạ vâng. Tốt nghiệp khoa xây dựng Đại học Công nghiệp Thái Nguyên 2.93, có dễ theo học thạc sĩ ở Oregon hay không?
2 chấm thì phải liên lạc với cái trường Oregon.
Dạ.
2.9 thì nó cũng gần đến 3 chấm thì tôi nghĩ là cũng được. Vâng.
Dạ. Có bằng đại học ở Việt Nam, muốn học đại học xây dựng ở Mỹ nên học trường nào?
Rất là nhiều trường. Anh thua các bạn muốn học cái vùng nào và trường nào chứ. Chương trình về Civil Engineering, về chương trình xây dựng thì rất là tiềm năng.
Dạ vâng. Việc học bổng cao học điểm trung bình cần bao nhiêu?
Mình đã nói rồi là tối thiểu là 3.0 cho đến 3.2.
Dạ. Thưa giáo sư, trong những trường hợp nào thì được học bổng toàn phần, kể cả ăn, học, sinh hoạt luôn?
Cái đó là chương trình cho chương trình giao lưu giữa hai nước cho những học sinh đi qua đại học, học cấp 3. Đó. Thì theo tôi biết là có những chương trình đó. Ở đại học thì không có những cái đó.
Không có hả giáo sư?
Có 100% cho học phí, gọi là chi phí đi học đó.
Dạ.
Nhưng mà tôi không thấy có chỗ nào mà cho 100% tiền
ăn ở sinh hoạt phí luôn.
Rất là khó khăn. Dạ. Nhưng mà có nghĩa rằng là có thể có nhiều trường hợp đặc biệt có, nhưng mà không phải là cái luật thường là mình có như vậy.
Dạ. Dạ. Và cũng có những cái đặc biệt như là Fulbright chẳng hạn thì mình sẽ giới thiệu trong chương trình sau.
Vâng, fellowship
học bổng về nghiên cứu. Dạ. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình tiếp nối vào tối thứ hai tuần tới, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục với chương trình học bổng cho những nghiên cứu sinh. Dạ, cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào tuần tới. Trà My xin kính chào.
Chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tòa án Miến Điện đã truy tố hai nhà báo làm việc cho Reuters, Wallon và Kosovo, vi phạm luật bí mật chính thức thời thuộc địa vì đã điều tra và tường trình về cuộc tàn sát người Rohingya của quân đội vào tháng 8 năm 2017. Vụ tàn sát quy mô lớn dân làng Rohingya đã khiến cho gần 700.000 người phải vượt thoát sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley gọi vụ truy tố các nhà báo là một bước thụt lùi to lớn của tự do báo chí tại Miến Điện. Những nhà báo này sẽ bị đưa ra xét xử và bản án có thể lên đến 14 năm tù. Đại sứ Haley nói báo chí tự do là nền tảng của dân chủ. Nhà báo không những giúp cho người dân biết được tin tức, nhưng cũng quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo. Họ phải không bao giờ bị nhắm vào một cách không công bằng, bị đe dọa hay bị đàn áp chỉ vì đơn giản là họ làm nhiệm vụ của mình. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Miến Điện cho phép những nhà báo này trở về với gia đình và tiếp tục làm việc. Thêm vào việc bỏ tù hai nhà báo này, đại úy cảnh sát Mo Yang Nang làm chứng về sự vô tội của họ cũng bị bắt giữ, gây nên những quan ngại nghiêm trọng về việc cai trị bằng luật pháp tại Miến Điện. Chủ tịch và tổng biên tập Reuters Stephen Adler gọi vụ truy tố hai nhà báo là vô căn cứ. Những nhà báo Reuters này làm nhiệm vụ cho họ một cách độc lập và không thiên vị, và không có sự kiện hay bằng chứng nào cho thấy họ làm việc sai trái hay vi phạm luật pháp, ông Adler nói trong một tuyên bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói quyết định tiến hành truy tố hai nhà báo Wallon và Kosovo là một bước lùi của tự do báo chí. Việc này cũng nêu lên những câu hỏi về tính pháp trị tại Miến Điện. Bà Nauert nói thêm Miến Điện nên cho phép hai nhà báo này trở về nhà và tiếp tục công việc của nhà báo.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu ngày 20 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.